giữa anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu. Kính thưa cộng đoàn, có một vị linh mục đi giảng tĩnh tâm ở một giáo xứ nọ. Hôm đó ngài nói về việc cổ võ chia sẻ cho người nghèo. Khi ngài nói rằng tôi nghĩ anh em phải nghe lời Chúa hôm nay, ai có hai nhà thì nên để một nhà cho người nghèo ở. Cả hội trường vỗ tay. Rồi ngài nói rằng tôi nghĩ ai có hai xe hơi thì nên bán bớt một chiếc để có thể có tiền chia sẻ cho người nghèo. Cả hội trường vỗ tay. Ngài nói rằng tôi nghĩ ai có hai con trâu thì nên đưa cho hàng xóm một con trâu. Chỉ có nửa hội trường vỗ tay. Và khi ngài nói rằng tôi nghĩ ai có hai con gà thì nên cho người không có con gà nào cả, thì không ai vỗ tay cả. Sau đó ngài mới hỏi, sao các ông bà kỳ thế? Khi tôi đưa ra những điều kiện khó khăn hơn thì các ông bà lại vỗ tay. Còn con gà thì nhỏ nhoi có gì đâu. Lúc đó mới có một người đứng lên thưa, thú thật với cha, tất cả những thứ trước, xe hơi, nhà lầu chúng con chẳng có, nên vỗ tay cũng phải. Trâu thì một nửa số chúng con có, còn gà thì anh nào cũng có, mà nếu vỗ tay thì phải chia thật. Vâng, thưa cộng đoàn, câu chuyện cho chúng ta thấy một cái tâm lý trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta dễ đặt ra những lề luật cho người khác, còn bản thân của mình thì tìm cách để trốn tránh. Và bài tin mừng ngày hôm nay thì Chúa nói với chúng ta câu chuyện về người cha với hai người con được phái đi làm vườn nho. Chúng ta còn nhớ tuần trước thì Đức Giêsu kể câu chuyện về một ông chủ đi tìm thợ vườn nho từ sáng cho đến chiều nhiều đợt. Và như vậy cũng có nghĩa là mọi người đều có chỗ trong vườn nho của Thiên Chúa. Và dĩ nhiên những người con trong nhà thì vườn nho đó là vườn nho của chúng chứ còn của ai. Và thái độ của hai nhân vật chúng ta thấy ngược hẳn với nhau. Người thứ nhất thì từ chối nhưng rồi nghĩ lại và sau đó đi làm vườn nho. Còn người thứ hai thì nói thưa ngài con đây, nhưng rồi lại không đi. Ngôn từ ở đây có một chút tế nhị. Thay vì nói thưa cha hay là chỉ nói đơn giản rằng con đi đây, dùng đến chữ ngài là cũng hơi khách sáo một chút rồi đấy. Và đúng là lời nói ở cửa miệng, nói mà không làm. Và dĩ nhiên trong cuộc sống chúng ta không thể chấp nhận được những con người nói mà không làm. Họ mất uy tín, bởi vì khi họ nói một lần khác thì chẳng ai tin. Chắc chắn bài tin mừng ngày hôm nay, Đức Giêsu muốn nhắm đến một đối tượng cụ thể, đó là những thượng tế và kỳ mục, cũng là câu được nói ở đầu đoạn sách chúng ta nghe. Và ở đây ta thấy rõ ràng là nhắm đến những người Do Thái, những người tự hào bấy lâu nay là con dân của Thiên Chúa, với người vẫn tự hào là mình tôn giữ lề luật của Môi-se, và vì vậy họ khép kín cửa lòng để không đón nhận tin mừng mới của Gioan Tẩy Giả, tin mừng của Đức Giêsu. Đã thế họ lại còn đóng kín cửa không cho ai vào. Còn Đức Giêsu thì nói ngược hẳn lại. Vâng, cái vế thứ hai đó là những người xa lạ, những người tội lỗi, những người bị bỏ rơi, những người đã nói không với Thiên Chúa, nhưng rồi cuối cùng họ lại là người thi hành ý Chúa. Câu nói của Đức Giêsu có thể thấy là khá mạnh mẽ. Này các ông hãy coi chừng những người thu thuế, những cô gái điếm vào nước trời trước các ông. Có những nhà chú giải nói rằng ngôn ngữ của Do Thái khi nói trước ở đây là sẽ vào thay các ông, chiếm chỗ của các ông trong nước trời. Thật ra thì tôi nghĩ khác. Trước ở đây cũng có nghĩa là vẫn có một cửa mở cho họ. Vâng, cho đến giờ phút này, các ông có thể là người khép kín lòng, nhưng mà Thiên Chúa vẫn là đấng cho các ông cơ hội để có thể hy vọng trong tương lai. Cách nhìn của trần gian của chúng ta vẫn thường dựa trên cái nguyên tắc thưởng phạt. Thằng nào có công thì thưởng, và càng thưởng ngay càng nhanh càng tốt. Còn đứa nào tệ hại thì phải phạt, trừng phạt càng nặng càng tốt, để giáo dục, để răn đe. Và bài đọc một ngày hôm nay trong sách Ngôn Sứ Ezekiel cho chúng ta thấy đường lối của Thiên Chúa khác với đường lối của chúng ta. Này các ngươi, tại sao lại kêu ca Chúa không xử theo kiểu của các ông? Bởi vì đường lối của Chúa khác với đường lối của các ngươi. Và Ezekiel nói đến ba trường hợp khá rõ rệt. Một người tội lỗi mà cứ đứng lì trong đường tội lỗi thì chắc chắn nó phải chết. Còn trường hợp thứ hai là kẻ làm công chính nhưng lại nghe theo những kẻ này kẻ khác xúi giục để rời bỏ đường công chính. Nó đang tự chọn đường chết cho nó. Nhưng còn những kẻ bây giờ là gian ác thì vẫn có cơ hội. Nếu thi hành điều chính được công minh thì nó sẽ cứu được mạng sống của mình. Cuộc đời của chúng ta kéo dài 70 năm, và Thiên Chúa không đánh giá chúng ta trên một chặng đường nào đó. Thiên Chúa luôn cho chúng ta một cơ hội. Dĩ nhiên cơ hội đó phải bắt đầu từ hôm nay. Hôm nay con có đi làm vườn nho cho cha được không? Đó là lời Chúa kêu mời, và đó cũng là một lời kêu gọi chúng ta hoán cải. Vâng, thưa cộng đoàn, dĩ nhiên khi đọc tin mừng thì chúng ta thấy câu chuyện về hai người con. Nhưng nếu đọc cả bài đọc thì phục vụ giới thiệu cho chúng ta đến ba người con. Và người con thứ ba, người con gương mẫu, người con tuyệt hảo, người con cả trong gia đình của Cha trên trời, chính là Đức Giê-xu. Vâng, đó là điều mà chúng ta đọc được ở trong bài đọc 2 của Thánh Phao-lô gửi tín hữu Philippe. Thưa anh em, giữa anh em hãy mang lấy tâm tình như chính Đức Giê-xu. Ngài nói đến bốn cái cùng trong cái mối tương quan của chúng ta với nhau. Anh em hãy cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn và cùng một ý hướng. Ngài nói đến cái mối tương quan của chúng ta với người khác. Anh em đừng ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Như vậy mang lấy tâm tình của Đức Giê-xu ở đây cũng chính là học nơi Ngài bài học khoan dung. Khi chúng ta phán đoán về một người khác thì chúng ta cũng nên để Thiên Chúa mới là đấng thẩm định. Chúng ta cũng có thể biết được những kẻ ngày hôm nay là tội lỗi, nhưng dưới mắt của Thiên Chúa họ có thể biến đổi. Cuộc đời của bao nhiêu vị thánh trong lịch sử của giáo hội chẳng phải là bài học lớn cho chúng ta thấy đó hay sao? Những con người lầm lỡ, nhưng quan trọng đó là một giây phút nào trong đó cuộc đời đã gặp được Thiên Chúa và họ thay đổi. Và ở đây Thánh Phao-lô nêu cho chúng ta một cái mẫu gương vâng lời đưa đến vinh quang, mẫu gương của Thầy Giê-xu. Ngài là Thiên Chúa nhưng tự khiêm tự hạ, sống như người trần thế. Ngài lại còn hạ mình để đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên cây thập tự. Thầy Giê-xu đến trong trần gian thì khởi đầu bằng lời mà Thánh Phao-lô trích từ trong Thánh Vịnh: này con đến để thi hành ý Cha. Và cả cuộc đời của Ngài vẫn khẳng định như vậy: lương thực của tôi là thi hành ý của Cha tôi trên trời. Dĩ nhiên ta cũng thấy không phải dễ dàng. Trong vườn cây dầu, nếu được lạy Cha xin cất cho con chén này, nhưng đừng theo ý con, một theo ý Cha. Và rồi Đức Giê-xu sau đó đã được siêu tôn, tặng ban một danh hiệu trỗi vượt trên muôn ngàn danh hiệu, để nghe danh Thánh Giê-xu vạn vật trên trời dưới đất phải bái quỳ và tung hô: Giê-xu Kitô là Chúa. Kính thưa cộng đoàn, bài học của bài tin mừng ngày hôm nay rất rõ ràng. Mỗi người chúng ta đều tự nhận là con cái của Thiên Chúa, trong gia đình của Thiên Chúa. Qua bí tích rửa tội, chúng ta đã được sát nhập vào trong giáo hội. Chúng ta được lắng nghe lời của Ngài mỗi Chúa nhật. Và chắc chắn không thể nói chúng ta không biết Chúa soi sáng chúng ta thực hiện điều gì. Nhưng mà khoảng cách giữa lời nói và việc làm, giữa lời tuyên xưng và hành động là một khoảng cách khá xa. Khoảng cách từ nhận thức cho đến một quyết tâm, cho đến hành động. Xin cho mỗi người chúng ta trở thành những người con đích thực, không chỉ thưa vâng ngoài cửa miệng, nhưng biết thực thi ý của Cha. Xin cho chúng ta nếu nhận ra mình là người đã từng thưa không với Chúa, thì hôm nay chúng ta vẫn có một cơ hội để chúng ta trở về, để chúng ta thực hiện ý của Cha. Và xin cho chúng ta trung thành và kiên trung đến cùng theo mẫu gương của Thầy Giê-xu. Giữa anh em với nhau, hãy có tâm tình của chính Đức Kitô. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.